Nếu ta có sáng tạo, ta có thể tham khảo ba điều vừa nêu để ta tạo ra cái giải pháp viễn ly cho tình huống đặc biệt của mình. Nói chung, chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có hàng trăm cái chiếc chìa khóa để mở ra. Khóa chỉ có một mà mở thì có nhiều. Giải pháp viễn ly với mỗi người có một tình huống. Cho nên đừng chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Bởi vì làm như thế đó, cái sự trầm uất á, nó làm cho chúng ta sống ở trong bế tắc nhiều hơn. Sáng hôm nay vào lúc 9 giờ khi khóa tu một ngày ăn lạc đang diễn ra về đề tài hương thơm đức hạnh, thì có một gia đình ở Châu Đốc lên. Mẹ, chị vợ, vợ và con, cũng như là anh trụ cột được quan tâm ở trong cái tình huống cũng được có bạc. Kể từ khi kinh tế biến động á, anh ta bị thua lỗ và trong suốt gần 6 năm qua không làm ăn gì hết. Thế rồi đó là rượu. Rồi khi mà rượu vào đó thì anh có cảm giác là muốn tự tử mà chết. Anh nói những cái câu là tôi sống còn thua cái cục cức đó. Xin lỗi phải dùng cái từ nguyên văn. Cho cái người mà tự trọng nhiều quá đó, thì trong thất bại sẽ khó có cái cơ hội để vươn lên. Nhất là so sánh rằng là mình đã từng một thời làm chủ, dưới trướng mình là 5-70 người. Bây giờ những người công nhân đó là giàu hơn mình, còn mình thì chẳng ra chi. Cho nên mượn rượu để giải sầu, nhưng không biết rằng là cái sầu đó nó làm cho mình trầm cảm hơn, bế tắc hơn, chán nản hơn, thất vọng hơn. Đó là chưa nói những ảnh hưởng bệnh tật của thân, và mất cái trách nhiệm chu toàn chăm sóc gia đình của một người cha và một người chồng. Cho nên ta phải đừng để cho dòng cảm xúc của mình tri giác sai lầm này, nhận thức sai lầm này, nó khống chế và chi phối ta. Và từ đó cái thân của ta trở thành là nạn nhân của rượu, dẫn đến sự bệnh tật. Như vậy là năm nhóm thủ uẩn này đã bị ta đi đọt một cách đó, là thiếu nhận thức về nhân quả của cái đời sống kinh tế thị trường trong thành công và thất bại nói chung. Anh ta nói ngoài cái nghề buôn các cái sản phẩm ở biên giới đó thì tôi không biết làm việc gì khác. Không phải là ta không biết, vì ta chưa sẵn lòng để biết thôi. Chẳng lẽ không có nghề đó là hai bàn tay này nó trở thành cục, không có nghề ta thích hai bàn chân này nó trở thành là vô dụng. Mà nhất là trong giai đoạn bị bão hòa, hàng hóa của Trung Quốc á, không có được xuất khẩu sang Hoa Kỳ vì cái chất lượng và những cái quá chất được sử dụng dẫn đến bệnh tật đó, đã làm cho người Hoa Kỳ và đặc biệt là bộ giao Hoa Kỳ kháng cự không cho nhập cảng, thì hàng hóa đã bị ứ, phải lan tỏa ở các nước châu Á xung quanh, bán với cái giá bán tháo bán lỗ, cho nên nó dẫn đến tình trạng bão hòa và cái người đầu tư đó bán không có lời, mà nhất là bị chôn vốn thời gian nhiều đó. Mà nếu thuê tiền ngân hàng thì tiền lãi cũng làm cho chúng ta nghèo và sạt nghiệp. Cái biến động kinh tế đó là biến động chung. Tháng 7 2008 thì ta nghe được một cái sự kiện Bill Gates, một đại gia đại tài về vi tính, đã từ bỏ thương trường Microsoft để đầu tư suốt cuộc đời còn lại cho từ thiện. Ông được lên cái dương miệng mới là tỷ phú giàu nhất thế giới. Trước đây 2 năm thì cái người tỷ phú và hoàng ông là có cái số tiền là khoảng 69 tỷ, nhưng biến động kinh tế thị trường nói chung đã làm cho ông này bị thua lỗ 10 tỷ, chỉ còn có 59 thì 62 chứ còn là 52. Còn ông từ 59 cũng thua lỗ nhưng mà thua 2 tỷ, còn là 57. Cho nên ông đứng đầu, dầu là đứng đầu nhưng thực ra ông vẫn lỗ. Nhưng mà cái biến động nó không phải chỉ ảnh hưởng đến các cái tiểu nghiệp tiểu thương và nó đại thương luôn. Cho nên mình phải có một cái chi giác đúng đắn, một cái nhận thức tâm tư chuẩn về cái biến động của toàn cầu để ta không bị khổ đau chết chìm ở trong sự tổn thất về kinh tế, rồi ta phân tích về nhân quả để ta đổi một cái nghề mới thích hợp hơn để ta tiếp tục tồn tại, có được niềm vui, có niềm hạnh phúc. Tự trọng trong tình huống xem với tôi mình là quan trọng nhất đó, là một nỗi khổ niềm đau và phương cảm xúc làm cho ta không thể xuất ly được. Cho nên chấp nhận cái hương vị đắng và ta làm lại từ đầu để ta có cái ngày thoát ra. Đó là một sự tham khảo. Vấn đề thứ 8 là câu hỏi được đặt ra về cái nghệ thuật giải phóng mạng tùy duyên. Thế nào làm sao cho có kết quả đối với những người xuất gia? Đức Phật trả lời: này các đệ tử, tất cả sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, quá khứ, hiện tại hay là vị lai, dù trong hay là ngoài thôi hay tế, đẹp hay xấu, xa hay gần, ta phải thấy với tri kiến như thật rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này lại càng không phải là tự ngã của tôi. Mạng tùy duyên là một cái thái độ ngã mạn ngủ ngầm, tức là nó không có biểu hiện ra bên ngoài qua lời nói, hành động hay việc làm, nhưng mà nó tiếp tục theo đuổi như là một cái tên biệt kích, chờ một cái cơ hội thuận lợi của cái tôi nào đang có mặt, dù là vi tế hay là thô, thì nó sẽ xuất hiện. Cái mạng tùy duyên nó khó chịu lắm. Cái cống cao ngã mạn như một thói quen đấy, ví dụ nói lúc nào cũng cho mình là số 1 là hơn, hay là ứng xử lúc nào muốn chê gác người khác, tức là cái cấm cao nó rõ, cho nên dễ bị ta gõ, trừng trị hay là cô lập. Và giờ như thế cho nên ta phải suy xét lại chính mình. Còn cái mạng tùy duyên đó, nó là một trạng thái ngủ ngầm. Có những người là tự hào ngầm, có những người hẳn nhiên ngầm, mặc dù mình không có gì hết, để hẳn gì để tự hào mà cũng ngầm nữa. Cái đó mới nguy hiểm. Tây thi và đông thi. Tây thi có một cái nét đẹp tự nhiên, trong lúc mà đau bụng á, nhăn nhó cái mặt cũng đẹp á, nó đẹp theo cái kiểu không của cái đau. Đông thi bắt chước phải không, nhăn nhó giống như quỷ sứ. Đó là một cái mạng tự nhiên, nghĩ rằng là bắt chước như vậy ta sẽ đẹp, ta có thể đẹp hơn, hấp dẫn hơn, để có thể thu hút sự chú ý về tính dục hay về tham ái của nhà vua dành cho ta. Đó là một sự sai lầm. Mạng tùy duyên sẽ giết chết chúng ta còn hơn là cái ngã mạng thực tế nữa. Để giải phóng cái tâm lý mạng tùy duyên đó, thì Đức Phật dạy ta có 3 bước. Thứ nhất là đối với tất cả những gì nó thuộc về thân thể này, dầu là ta tăng trang hay là sống với những cái hàng giả trên cơ thể, làm cho mình tự tin hơn. Nhiều chị em nữ có đức da giả, tức là son phấn lên thấy mình hồng hào đẹp hơn, để tạo sự tự tin thôi. Cái giả nó tạo sự tự tin, nhưng mà nhiều người đàn ông đó, một khi phát hiện ra có hàng giả trên thân thể của người vợ của mình, mất cảm hứng. Cho nên ta phải lấy cái mặt mạnh là đạo đức, là tính tình, đức hạnh, phẩm chất làm chính, để cho người chồng thương mình, mê mình trên cái này, thì sự chung thủy và bền bỉ mới có. Còn mê trên các cái hàng giả, khi hàng giả đó bị vô thường chi phối thì nó không còn áp phê nữa. Lúc đó tình trạng ăn nêm hay là thử chả sẽ có thể có. Thì cái phương pháp đầu tiên là ta phải thực tập cả vợ lẫn chồng, cả nam lẫn nữ, tại gia xuất gia. Tất cả cái này không phải là tôi. Đại từ chỉ thì cái này đó, tức là cái thân, thân đẹp, thân xấu, hấp dẫn, không hấp dẫn, già hay trẻ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, không phải là tôi. Cho nên khi nó thay đổi, tôi đâu có bị khổ theo. Vì ta nghĩ nó là mình, cho nên nó thay đổi, ta bị khổ. Ta kháng cự là sự thay đổi đó, ta không muốn thừa nhận là một sự thật, cho nên cái khổ nó có mặt theo. Còn người chồng hay người vợ mà có khuynh hướng ngoại tình đó, nghĩ rằng là cái đó nó không phải là tôi, nó không phải là của vợ tôi. Vợ tôi là cả một tổng thể tư cách, tấm tình, phẩm hạnh, cho nên cái này không có cũng không sao, ít nhất là còn có những cái khác để bù đắp vào, làm cho chúng ta rũ bỏ được cái mạng tùy miên. Phương pháp 2, cái này không phải là tôi. Cái sở hữu đó ta dễ rũ bỏ nó hơn, bởi vì nó có những cái thay thế, không có cái đối tượng số 1 thì ta có cái thế số 2 để thay thế vào, không có số 2 ta thấy số 3, không có cái cực đẹp ta có thể thay thế sự tương đối. Cho nên rũ bỏ sự chấp về cái tôi nó dễ hơn, cái sự của tôi dễ hơn, nhưng mà rũ bỏ cái chính là tôi nó khó. Do đó nó phải có một cái sự trải nghiệm rũ bỏ về cái ngã sự trước. Cái này không phải là tôi, một cái khẳng định như là đinh đóng cột. Mặc dù trên thực tế đó, thằng này nó có mặt với mình mấy chục năm kể từ khi mình được khai sinh bởi một người mẹ, một người cha, được luật pháp ghi nhận hay là không ghi nhận đi nữa, vẫn là có một cái sự sống. Bây giờ mình không thừa nhận nó là mình là nó, cho nên những cái biến hoại ảnh hưởng đến nó trực tiếp hay là gián tiếp, nó làm cho chúng ta không có quan trọng hóa, nhờ đó nỗi đau nó được giải phóng đi một cách dễ dàng. Tình huống ba, cái này lại càng không phải là tự ngã của tôi. Tôi là một phương diện mà nếu mà chưa tháo gỡ thì xác định một cái cặp bài trùng tự ngã. Tự là chính mình, ngã là mình. Để xác định rõ thì một lần nữa sâu hơn, mạnh hơn, có dụng ý hơn, để ta rũ bỏ sự chấp trước khi mà chúng trải qua cái tiến trình vô thường, biến ngoại, khổ đau ở trong cuộc đời. Thì tương tự ta quán tưởng công thức ba chiều, không phải của sở hữu của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, đối với cảm giác, đối với tri giác, đối với tâm tư và đối với nhận thức. Đây là cái phương pháp thực tập vô ngã rất có hiệu quả. Mà nhờ thực tập như thế thì những cái tôi thầm kín, những cái tôi ngủ ngầm, những cái tôi bị kích, những cái tôi giấu giếm bên trong đó, nó sẽ được tháo gỡ đến tận gốc rễ. Còn ngoại giao ta có thể vượt qua mặt được người khác, nhưng ta không qua mặt được chính mình. Vì đó phải thực tập vô ngã thì mới rũ bỏ được ngã được. Vấn đề thứ 8, vô ngã và kết quả như thế nào? Một vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật phân tích rất là tâm đắc, nhưng có một thắc mắc, và đây cũng là thắc mắc của phần lớn chúng ta khi học về học thuyết vô ngã. Kính bạch Thế Tôn, nếu năm tổ hợp dính mắc như là sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đều là vô ngã, thì những hành động của con người có kết quả hay không? Đức Phật đã trả lời một cách vắn tắt như thế này. Hiểu và bị dướng vào câu hỏi như thế, trong điều kiện đã từ lâu như là phân tích cái nghệ thuật để xác định đâu là nhân duyên và gốc rễ của mọi sự hiện tượng và điều kiện dẫn đến sự thâm đắm về chúng, cho ta thấy rằng là người đặt câu hỏi đó đã chưa thẩm thấu trong sự thực hành, cho nên đó, cái gốc của vô minh vẫn đang còn hiện hữu. Ý Đức Phật muốn nói một điều, nếu ta quen với cái tuệ giác cắt lớp về thực tại, về tính nguyên nhân, gốc rễ, nhân duyên để tạo một kết quả nào đó, thì ta đã không phải hỏi như thế. Nếu vô ngã không có nghĩa là không có hành động, và lại càng không phải là không thể không có kết quả. Vô ngã là một cái thái độ nhận thức về phương diện tầm nhìn đó, để ta không đánh đồng bất kỳ một cái nỗi đau nào nó có mặt với thân, thọ, tưởng, tư và thức trở thành là mình, để ta vượt qua nó. Về phương diện thái độ và tâm lý đó, ta không đánh đồng nó là để ta không bị dướng vào chúng khi có những nghịch cảnh diễn ra với mình. Cho nên đó là một cái phương pháp trị liệu thân và tâm đối với thuận hay là nghịch, thích hay là không thích. Thời tập vô ngã thì ta có trách nhiệm nhiều hơn về hành động của chúng ta nữa. Về tâm lý, ta trở thành người khiêm tốn, nhỏ nhẹ, đàng hoàng, giản dị, bình dân, cho nên rất đắc nhân tâm, rất được người mến phục. Về phương diện luật pháp đó, thì người hiểu vô ngã đó sẽ làm rất nhiều thứ có lợi cho cộng đồng và xã hội, nhưng không ỷ vào cái công của mình, vì không có cái tôi mà, cho nên xem đó là một cái chủ vật của cái hành động thôi, cho nên không thỏa mãn trên thành quả. Do đó cái giá trị công đức và phước báo người đó ngày càng được gia tăng. Về tinh thần trách nhiệm đó, thì người vô ngã thấy rất rõ là cái nhận thức sai lầm, bị khống chế bởi lòng tham, lòng sân, lòng si đó, tạo ra những cái hành động ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, cho nên cần phải vượt qua nó. Bởi vì cái này đó là cái ảnh hưởng đa chiều, không phải chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai. Cho nên về phương diện trách nhiệm, về phương diện luật pháp, về cái độ đạo đức, về phương diện tâm lý ứng xử, thì người hiểu vô ngã vẫn tốt. Cho nên họ sống một cách có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn trong cuộc đời. Sau đó Đức Phật hỏi tất cả mọi cái mặt: các đệ tử hãy cho thầy biết rằng sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức đó là thường hay là vô thường. Cái câu hỏi này là một sự trải nghiệm về nội dung vô ngã thôi. Suốt một vài kinh Đức Phật đã phân tích nhiều góc độ với 8 phương diện khác nhau rồi. Bây giờ là cái phần kiểm tra lại trước khi kết thúc cái bài kinh vào giữa đêm, khi mà trăng vằn vặc chiếu soi, gió mát, lá cây xào xạc, cái không gian rất là yên tĩnh, nhẹ nhàng. Thì các đệ tử của Ngài đều trả lời đồng thanh rằng là: thưa Ngài, tất cả những thứ đó đều diễn ra theo một cái cơ chế vô thường. Chứ mà hỏi tốt lắm. Và hỏi tiếp như thế này: tất cả những cái sống ở trong và chịu sự chi phối quy luật vô thường đó, nó dẫn đến cái cảm xúc khổ hay là vui? Tất cả đồng thanh trả lời: dĩ nhiên thưa thầy, nó dẫn đến cái cảm giác là không hài lòng và khổ đau. Chứ là tốt lắm. Các con hãy trả lời cho ta câu hỏi thứ ba: những gì vô thường dẫn đến sự khổ đau và bị biến hoại đó, có nên được xem rằng là cái này là cả tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không? Thì không ai chờ một giây trả lời một cách rất là nhanh chóng: thưa Ngài, không nên quan niệm như thế. Trong vô thường ta cũng phải xem là không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Ở trong thường cũng như thế, đối với thân, đối với cảm giác, đối với tri giác, đối với tâm tư và đối với nhận thức. Đây là một cái bài học thiết thực về giáo dục. Tức là cái phần kết thúc đó, luôn luôn là cái phần tóm tắt về phương diện ứng dụng đó, để xem cái việc tiếp nhận của chúng ta có kết quả hay không. Mà muốn kiểm tra nó phải được thể hiện qua cách đặt câu hỏi và để cho người nghe đó tự trả lời. Đức Phật nói khi tất cả các hành giả tự tập được như các vị vừa trả lời đó, thì cái tác dụng đầu tiên người đó có đó, đó là phát sinh một cái tâm lý nhàm chán về sự hưởng thụ dục và hưởng thụ các giác quan trên sự đắm nhiễm của lòng tham. Đây là kết quả đầu tiên. Tất cả những người tu Phật và nhất là xuất gia đó luôn luôn quán tưởng và học bài kinh này để rũ bỏ những cái thói quen của dục, rồi dẫn đến những cái thói quen thấp hơn, nhẹ hơn, vi tế hơn là của lòng tham. Những người tại gia cũng thực tập như thế thì bỏ được cái chứng bệnh ăn chả ăn nem như là một nhu cầu ăn thêm, mặc dầu cao luôn mấy vị nhà mình đã có rồi. Tác dụng thứ hai Đức Phật xác định đó, khi mà cái tâm nhàm chán về các khóa lạc giác quan đã có mặt ở trong nhận thức và đời sống đó, thì người hành giả đó sẽ đạt được cái tình trạng là giải thoát, tức là giải phóng tâm mình khỏi những sự chấp trước. Người đó thấy rất rõ rằng là tất cả mọi sự dính mắc của mình đã được rũ bỏ rồi. Mà đỉnh cao nhất của sự giải thoát trong tình huống này đó là tái sanh đã tặng, hành thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Còn ở mức độ của người tại gia đó thì ta không còn có cái nhu cầu để hưởng thụ những thứ mà nó không cần thiết, không được đạo đức giới phẩm mà Đức Phật đã dạy cho phép, và nó cũng không đi ngược lại với những cái quy định chung của luật pháp ở trong xã hội và cộng đồng. Kết quả sau khi nghe bài kinh này đó, thì 60 vị tỳ kheo đã chứng đắc được quả A-la-hán. Tức là trong lúc mà nghe Đức Phật nói thì họ tiếp tục hành trì, giống như là một cái thuận di của giọt nước vào trong một cái ly đã được đầy, nó làm cho nước được tràn ra. Từ đó chúng ta thấy là cái kết quả giác ngộ đó, nó không phải là đột biến đâu, nó là một tiến trình với điều kiện thuận duyên đó, nó dẫn đến kết quả. Cho nên tu tập đó, nó phải từ từ dần dà, để sự chuyển hóa đó, nó được trọn vẹn và đầy đủ thì kết quả nó tự động nó có mặt thôi. Nói tóm lại, bài kinh 109 này dạy chúng ta nghệ thuật về vượt qua cái bệnh chấp ngã. Người tại gia thực tập cũng rất là tốt, người xuất gia thực tập lại càng tốt hơn nữa. Thì chúng tôi đề nghị đó, đối với người xuất gia là nên đọc một bài kinh này hàng ngày, thì cái tiến trình tu của chúng ta nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Tại vì ta quan niệm là thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết, thuộc bài kinh 109 này đó là tu tới già hưởng cái công đức đó không hết ha, ở nhiều kiếp về sau nữa. Và cái mấu chốt quan trọng của việc mà thực tập vô ngã là không phải rũ bỏ cái tính cách trách nhiệm về hành vi, ngược lại ta có trách nhiệm hơn, vì ta thấy rất rõ là cái ảnh hưởng tốt và xấu của nó có mặt trên cuộc đời với ta và người, cho nên ta sống rất là khôn ngoan với tuệ giác, khôn ngoan với đạo đức, khôn ngoan trong sự tôn trọng luật pháp, cho nên ta không sợ bất cứ cái gì ảnh hưởng xấu và tiêu cực đối với mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Đây chính là trọng tâm và nội dung căn bản của bài kinh.